bà con và thánh thần. Lạy Chúa, sau một ngày học tập và làm việc, vào buổi tối này, mỗi người trẻ có thể chọn một địa điểm để giải trí, để vui chơi, để nghỉ ngơi. Còn chúng con chọn đến đây, và cũng không đến một mình, mà đến chung với anh chị em chúng con. Chúng con muốn đến đây để như cô Maria trong tin mừng, ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời người. Lời mà Chúa đã nói trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Nhưng lời ấy đã được kết tụ nơi người con chí ái của Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Và chúng con biết rằng không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Không ai có thể đón nhận lời của Chúa một cách sâu sắc, đi vào cuộc đối thoại với Chúa thực sự mà lại không nhờ tác động của Thánh Thần. Vì thế lạy Chúa, chúng con này xin Chúa gửi Thánh Thần đến trên chúng con, để người soi sáng, người hướng dẫn, người sửa ấm tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần đến trên chúng con. Mời các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, tôi xin bắt đầu những suy nghĩ của mình chiều hôm nay bằng cách kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ở trong một cuốn sách không phải là của Công giáo đâu mà là sách nhà Phật, tôi gặp được một câu chuyện đại khái thế này. Có một người cha giàu có lắm, giàu có nhất ở trong cái vùng đấy, mà ông lại chỉ có mỗi một đứa con trai, cho nên ông thương nó hết sức. Nó muốn gì ông cũng chiều hết. Thế rồi thằng bé nó quen cái thói đó, cho nên nó không hề biết làm việc phục vụ ai bao giờ, mà nó chỉ biết tiêu xài phung phí thôi. Người cha đã thấy cái nguy cơ đó và đã nhiều lần căn dặn đứa con của mình, thế nhưng mà nó không hề sửa đổi tính tình. Đến khi ông về già biết mình sắp chết, ông mới nghĩ rằng nếu mà thằng con mình cứ cái kiểu sống như thế này thì khi mà mình chết đi, có lẽ chỉ trong vòng một vài năm là nó sẽ tiêu tán hết tiền của trong gia đình, và chính nó sẽ khổ. Mà không biết làm cách nào để cứu nó, bởi vì đã khuyên nó nhiều lần mà không ăn thua. Ông ta mới nghĩ ra cái cách này. Kiếm một cái áo thật là cũ, rồi cái viên ngọc quý, viên ngọc gia bảo, ông ta mới lần vào trong cái gấu áo đó, rồi khâu kỹ lại. Gọi đứa con tới: bố già, bố sắp chết, thế thì mai sau này con có thể bán đủ thứ ở trong gia đình hết, bố cũng chẳng còn sống để mà can thiệp. Bố chỉ xin có một điều thôi, là con đừng có bán cái áo này, bởi vì cái áo này là cái áo cha truyền con nối, nó quý hóa ở tình cảm, cho nên con đừng có bán. Xin con có mỗi một điều như vậy thôi. Thế rồi sau đó ít lâu thì ông cụ mất. Và đúng như là ông cụ dự đoán, đứa con bây giờ nó không còn ai can ngăn nó cả, cho nên là sai thoải mái. Và chỉ trong vòng một vài năm là tất cả cái gia sản của ông cụ để lại sạch trắng. Và chính anh ta bắt đầu lâm vào cái tình trạng túng thiếu, có lẽ là nó giống người con trai hoang đàn trong một dụ ngôn nào đó mà Chúa Giêsu đã kể. Anh ta xin đi làm thuê làm mướn, người ta cũng không cho, bởi vì người ta bảo thằng này từ trước đến giờ là chỉ có ăn trắng mặc trơn chứ còn làm được cái gì. Ở nhà còn cái gì là lần hồi đem bán hết, nhưng mà cái áo cũ lên thì không bán. Một phần là bởi vì cha già đã dặn, nhưng có lẽ cũng một phần bán thì cũng trả được bao nhiêu, nó cũ quá rồi, không biết có ai mua không. Và đến khi không còn cái gì để mặc nữa, trong cảnh túng quẫn, thì anh ta lấy cái áo cũ đó ra mặc. Khi mặc thì thấy không biết là sao mà nó lại cứ lôm côm ở cái phía bụng mình. Anh ta mới lần lần sao thấy có cái cục gì ở trong, tò mò mới lấy con dao rạch nó ra. Thế thì khám phá ở trong đó một viên ngọc rất quý, mừng quá sức. Thế là với viên ngọc quý đó, anh ta bắt đầu làm lại cuộc đời. Tôi kể chuyện cho các bạn không phải để vui đâu nhé. Bây giờ đến lượt các bạn này. Tôi xin đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái câu chuyện vừa rồi nó gợi cho các bạn suy nghĩ về điều gì? Câu hỏi thứ hai, đối với các bạn thì cái viên ngọc quý trong câu chuyện đó nó có ý nghĩa gì? Giờ tôi dành cho các bạn một phút để suy nghĩ. Sau đó nếu mà tôi có mời ai phát biểu thì chắc là được. Thế theo các bạn thì cái viên ngọc đó nó quý ở chỗ nào? Nó quý